bắt đầu thường điện bắt đầu lập làm sao, chỗ đó là một cái tấm rất là khoan vui đầm lầy hơn. Họ nói cho tôi nghe vậy đó. Rồi có một vị sư người Thái Lan, ông từ Thái qua, ông đi giảng đạo, đi thuyết pháp, đi về Phật tử người Tàu ở cái vùng Duy Nông đó, đó. Họ có đức tin với ngài vậy lắm. Họ mới đi kiếm đất, họ mua một cái đất để cho ngài đặt một cái chùa thôi, cái tờ như vậy. Bây giờ cái chùa cũ nó còn nằm cái vị trí giống như là cái miếu vậy, đẹp lắm, phải làm giống như kiểu mà là cái miếu với ông với bà của mình vậy đó. Cái chùa cũ nó bắt đầu như vậy. Thì cái vị này khi qua tới Mã Lai rồi đó, thì Phật tử Mã Lai, ôi họ rất là thích, bởi vì trên đảo mà từ Thái Lan qua mà Phật tử một nguyên thủy, họ thích, họ mới đi tìm kiếm một cái vật đất như này, thì người ta nói cái vật đất đó họ mua cái giá rất là rẻ, là bề tay sáng con này đất lầy không à. Họ tiên tiền chứ là từ cái chỗ mà đất lầy như vậy đó, họ từ từ họ đổ thành đất cứng, họ xây một cái nhà. Bây giờ quý vị coi, chắc suy nghĩ là ở một cái này là 3 tầng làm cái thiền viện. Khi mà hoàn tất xong rồi là tất cả mọi người sung sướng, như là cái này là một cái công trình mà cái là mồ hôi nó sắp như vậy. Tôi hiểu biết câu chuyện gì xảy ra, cái vị sư trụ trì bỏ đi nó dẫn ông chạy theo một cái con người nào cũng chạy theo thấy không, cái ông sư mà nó tan hết đó, là rồi cũng hết mất một cái đang bao nhiêu công sức kính cả một vị thầy, bao nhiêu đổ bao nhiêu một khối sức, có thể là trì về cái đó để làm ra một cái trường hiện như vậy. Dưới cái công vậy thì những thầy bỏ chạy. Thì tôi tưởng tượng như thiền viện Phúc Sơn lần này buổi trắng tự nhiên bỏ mình đi lấy vợ cho mình, cái việc tiếp tục cái việc bao nhiêu nên mình nói như vậy đó. Ví dụ như vậy đó, bây giờ thì mình đâu có biết cái tâm của mình thấy không, cái gì mình nói như vậy suy lấy một cái vụ để quý vị thấy cái sự mất niềm tin như thế nào. Cái trong cuộc đời của mình câu chuyện gì nó sẽ xảy ra mình đâu có biết. Phải nói những người nào mà vì người nào thân khỏe tâm sáng suốt lành mạnh, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, bị mất niềm tin, bị tàn gặp những tất tất cay đắng, tinh thần bị lung lạc, những người đó sẽ phục hồi rất nhanh chóng. Tại sao? Tại vì những người mà mạnh khỏe, con người đó rất là ít đau. Đúng như vậy đó, ta đau ta không mau lành. Cái này là nhắc nhở mình tôi vậy đó. Thì mình thấy làm thế nào mình bảo đảm rằng một ngày nào đó mình không mất niềm tin chứ. Bây giờ mình mất niềm tin với những người này như thế nào thì mình phải nhờ cái sự tu niệm nó hỗ trợ mình thôi. Thì thôi bây giờ mình không có ông hòa thượng thì mình tu với pháp tỏ chứ biết sao giờ. Quý vị biết sao không? Lúc bây giờ các sư ở bên đó rất là khôn ngoan, họ chạy qua ma chứ hết. Họ qua vào những năm 80 qua bên đó, họ đặt bên đó. Họ đem các chị, họ tính các chị đi ma chứ vậy. Làm chỉ là các chị mà thường sư trưởng là lãnh đạo tinh thần. Thành ra cuối cùng quý vị biết có một cái thiền hiệu rất tốt là các chị thường sư rất là tốt tới vậy nữa. Trong cái rưỡng có cái tay, cái gì thấy không? Đó, vị sư Thái Lan có thật tính. Nếu như mà vị sư nó còn sống nữa, có thiền nghĩa nó thành cái chùa. Các ngài đó đâu có được thiền. Phật tử thích thiền quá thì cũng làm đại vậy đó nhỉ. Tự nhiên nhân viên nó đưa cái vị đó đi, tỉnh các tự nhiên mang chi cho. Các ngài đem cái truyền thống mang chi cho vậy, thành ra bây giờ. Ở đó, một cái thiền nghĩa rất là lớn, chạy một cái pháp hành rất là lớn. Sau cái vị ban năm ngày rồi phút sau, cái vị nghe cũng sao hết. Chuyện không sao. Mình giả dụ như vậy. Thành ra mình nhớ mình chỉ chuẩn bị tinh thần của mình thôi, chứ còn cái câu chuyện thế gian thay đổi mình sao biết được. Không ai trong chúng ta mà lại không gặp những cảnh khối chí mãn lòng của cuộc đời. Ngày nhắc một chút, quý vị nhớ như vậy. Quý vị phải nhớ trong không ai trong chúng ta cũng không gặp những cảnh khối chí mãn lòng. Điều quan trọng là không nên để cho những cái tình trạng kéo dài của nó không có cuộc, không có ra to lớn phát ra. Khi mà khối chí mãn lòng đừng để cái tình trạng mà đi qua nó kéo dài. Cuộc đời luôn luôn có cái lên cái xuống của nó, nhưng cuộc đời đáng yêu xuống mình phải nỗ lực mình vượt lên để cho nó bình cuộc chất, mà nếu nó tụt quá xuống rồi mình lên nổi. Khi đau khổ nó tàn ngập mình rồi mình phải kiếm cách mình thoát ra. Thì quý vị biết làm sao mà thoát rồi đó, phải vượt ra cho được. Để sao khi mà quý vị để nó vượt chất là quý vị xuống tục luôn, thì vì sao nổi, khó đau lắm đấy. Những cái người mà trưởng thành đó, những người mà họ có kinh nghiệm sống đó, họ cũng gặp những cái khó khăn chứ phải không? Mà họ vượt qua được, tại sao họ thoát ra được là bởi sao? Họ luôn luôn giữ được cái nội tâm bình tĩnh, họ có cái thái độ là lạc quan, rất là tích cực, lạc quan lắm, không có chuyện gì mà bỏ cuộc hết trơn. Rồi đó, họ được cái sự hỗ trợ của những người xung quanh nữa. Hỗ trợ đó là ai? Thầy của mình, bạn đạo của mình, là những cái người mà họ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Thành ra, có những cái khó khăn này, nếu ở đời nó có những cái khó khăn mà tràn ngập mình, đau khổ rất là lớn, một mình mình có thể vượt qua nữa. Mình phải cần những cái người xung quanh mình giúp mình. Thành ra mình đừng có bao giờ mình tự vỗ ngực mình nói mình giỏi rồi. Mình không cần phải nhờ cả ai nữa, đừng bao giờ nghĩ gì. Đừng tự hào rằng tôi sung sướng và hạnh phúc, bây giờ tôi không cần phải ai nữa. Tất cả chúng ta đều cần đến sự cảm thông, sự giúp đỡ của người khác. Do đó ta nên sống gần gũi với những người bạn đạo này, những người biết cảm thông này, những người luôn luôn có tư duy tích cực này, sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta những cái khổ đau mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp trong cuộc đời. Quý vị thấy khi mà quý vị mà gặp cái khó khăn đó, quý vị phải rèn luyện nội tâm quý vị, quý vị cho mà đồng thời quý vị phải sống gần những người bạn đạo, những người có tư duy tích cực, những người mà luôn luôn có sự cảm thông, có sự hiểu biết. Bởi vì sao quý vị nói mà người ta xét đoán quý vị, người ta chặt quý vị, sao tôi giúp quý vị được? Khi quý vị đau khổ quý vị tới đại ta, ta cảm thông cái sự đau khổ của quý vị. Thành ra ngài Ưu Tô Thích Ca này nói, mình định nghĩa là người bạn là sao? Người bạn là cái người khi mà nghe câu chuyện của quý vị đó, anh họ sẽ ở trong cái hoàn cảnh của quý vị để họ hiểu cái câu nói. Mình rất bị người ta hiểu lầm rất là nhiều vì một cái câu nói. Cái người mình nói một câu thì người ta hiểu lầm. Dù người bạn tốt là sao? Cái người đó khi nghe cái câu nói, họ đặt họ ở trong hoàn cảnh của mình. Cái người mình nói câu nói trong cái trạng thái tâm này. Khi họ nói trong cái trạng thái tâm hoàn toàn chấn động đau khổ, mình cảm thông cho họ. Do đó, một người bạn tốt là sao? Sẽ nghe cái câu mà bạn nói, họ đặt cái vị trí của họ ở vị trí của bạn, họ nghe cái bạn nói. Chỉ đây là cái những cái tư duy mà rất là sâu xa, cái tên mà đòi hỏi mình cái tư duy của mình. Và cái này mới chân quý rất nhiều cái tình bạn. Một người bạn như vậy là cái gì thế? Người ta nói cái câu nói nó không phải là tao, ta muốn chửi người ta, người ta đang đau khổ quá mà làm sao bây giờ? Người ta phiền não quá làm sao? Cảm thông cho họ. Và đang này nói, cái sự hỗ trợ của người khác quan trọng cho lắm. Do đó chúng ta nhớ để sống giống như người bạn đạo, người biết cảm thông, người có tư duy tích cực, chắc chắn chúng ta phải gặp những cái đau khổ trong cuộc đời và họ sẽ giúp mình ta. Có những người rất là trẻ mới có 25-30 tuổi thôi mà đã biết chính mình con đường tâm linh. Và hỏi tôi hỏi tại sao như vậy? Có những người 20-30 tuổi thôi họ mới biết tu niệm rồi. Bây giờ có hai lý do. Thứ nhất là nhân duyên của họ, người ta là một con đã bỏ trong kiếp trước. Từ nhiều kiếp trước họ tu niệm, do đó các em mới một cái tuổi, mười mấy tuổi đã bắt đầu có những cái tư duy rất là thánh thiện. Nhiều em bị cha mẹ thầy la nó mệt, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, cái đó là những cái chuyện hiển hạch không có đâu vào đâu hết trơn. Mày nói đừng bao giờ nói những cái chuyện đó, mình nói như vậy là sai. Những cái tư duy thánh thiện là mình phải khuyến khích các em, mình cần những người như vậy. Tại sao? Tại vì họ là cái ba la mật của họ đó. Vì có 15-16 tuổi rồi đi tu cái này, quyết định cho đừng như tu chi đâu mà chúng thì thường lỡ tin tình linh phải nói gì ăn chẳng hạn, thầy thấy vậy đó. Mình chửi nó nhỏ mà mẹ cũng đừng như vậy, mình làm cha làm mẹ mình biết ý thức về cái chuyện đó. Có những em rất là nhỏ, mười mấy tuổi mà nhiều em bị chơi bay là bất thường, bị lật dị thì nó đau khổ, nó bị bạch đạp, nó bỏ cái con đường đi của nó. Thật là đáng tiếc, chúng ta rất cần những cái người trẻ như vậy. Đây là lý do thứ nhất, vì cái ba la mật của chúng ta, do đó ở cái tuổi thanh thiếu niên thôi người ta đã bước cái con đường tâm linh, người ta đã tiến tới rồi. Cái lý do thứ hai nữa, không phải vì cái ba la mật của họ mà đôi khi họ phải trải qua những cái cơn đau khủng hoảng tâm lý rất là trầm trọng, những cái cuộc cô đơn là gần như là từ tuyệt vọng đó, thì lúc bây giờ họ thích kiếm lối ra. Thì cái con đường mà tâm linh đi tới có hai lý do. Thứ nhất là nói gì, lý do thứ nhất là cái sự tu luyện tâm nhiều chút trước, làm cho ở cái tuổi trẻ người ta đã bắt đầu có cái những cái tư duy rất là thánh thiện. Và thứ hai là những cái người mà chịu nhiều cái đau khổ quá trong cuộc đời, tự nhiên họ muốn thoát ra, họ đi kiếm cùng mình. Ví dụ như hồi nãy mình kể cái câu chuyện của anh Đơn đó, anh đau khổ và cuối cùng anh kiếm được cái đường. Ai chúng ta cũng gặp những lúc cô đơn, nhưng đó là sự cô đơn cần thiết và hữu ích. Gặp trường hợp như vậy, bạn nên tham nhẫn. Một đôi khi bạn cũng không, một khi bạn không biết phải làm cái gì nữa, nhưng mà là kêu mình đừng có vội vã, mình phải kiếm cái câu trả lời liền. Phải chịu khó để thì giờ suy nghĩ một cách thư thả nhẹ nhàng. Khi bạn tham nhẫn, bạn chịu đựng, bạn để thì giờ, bạn suy nghĩ, tự nhiên có trả lời nhảy ra cho mình. Thì bạn bây giờ bạn sẽ gặp cái cái thường sẽ là cái mà tôi cần tìm kiếm. Thì đang là nói cái sự cô đơn trong cuộc đời này chứ không phải là cái sự khó khăn, mà cô đơn của bên cần thiết. Về cô đơn đó mình sẽ kiếm tu ra câu cái trả lời trong cái cuộc đời của mình. Thì quý vị thấy cái bài giảng nó tới đây là nó chấm dứt. Thì bây giờ là cái phần kết luận, có những lời khuyên mình. Bây giờ là khuyên mình như thế nào? Thứ nhất, những gì mà làm cho thân quý vị được mạnh khỏe, những gì mà làm cho tâm của các bạn được lành mạnh sáng suốt như mình nãy giờ mình nói đó. Cái đó nó sẽ giúp bạn thấy cuộc sống của mình có mục đích. Khi bạn có một cuộc sống lành mạnh về phương diện sức khỏe, nói chung là sức khỏe về thể xác, và có một đời sống nội tâm trong sáng, cho nội tâm của bạn không nó trong sáng lành mạnh, thì bạn sẽ hiểu bạn cuộc sống của bạn có cái mục đích gì. Rồi khi mà bạn hiểu như vậy rồi đó, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bạn mang lại là cái chính bạn, cái chính người khác. thật ra là phải làm sao để cho tâm thân mình khỏe và tâm mình khỏe. Khi tâm mình khỏe, thân mình khỏe, mình sẽ sống có mục đích, không phải mình sống lang thang nữa. Đời sống của mình có mục đích, và cái sự gì hiểu, mình hiểu cái mục đích của cuộc sống của mình sẽ đem lại sự lợi ích cho chính mình, và mình sẽ đem lại sự lợi ích cho những người xung quanh của mình. Đây là điểm thứ nhất. Cuộc đời này sẽ thấy xấu là do chính bạn, bàn tay của bạn cấu trúc và tạo dựng lên. Luôn luôn nỗ lực để cho nó hữu ích hơn và giá trị hơn. Ngài nói cái cuộc đời này nè, bạn nói cuộc đời này, cha mẹ bạn đẻ ra không phải do bàn tay bạn tạo dựng lên hết. Quý vị có nhớ cái bài gọi là tôi tới, tôi lấy tâm tôi làm bạn không? Ông cho anh đâu mất, tôi không có cha mẹ, tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Mà trời đất là ngài nói gì? Nhân quả nghiệp báo. Ngày hôm nay là mình có cái thể xác này, mình có cái tâm này, cho những cái nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ. Thật ra cái cuộc sống ngày hôm nay là do mình tạo trong quá khứ thôi. Có ai vô đây để mà xây dựng và cấu trúc cái cuộc sống và cái tâm linh này? Cuộc đời này sẽ thấy xấu gặp lại do chính bàn tay của bạn cấu trúc và tạo dựng. Luôn luôn nỗ lực để cho nó hữu ích hơn và giá trị hơn. Điểm thứ ba, buông bỏ những ý tưởng bi quan về chính mình. Đừng có bao giờ nghĩ mình có bi quan về chính mình. Ôi chắc mình tu hành không ra gì đâu, không biết từng nào tới đặt đào quả để chữa lôi thôi quá để cái nọ. Bỏ hết tất cả những ý tưởng bi quan về mình, phẫn nộ, giận hờn, sợ hãi, sầu lo và những trạng thái tâm bất thiện phải loại bỏ chứ. Mà làm sao đây? Làm sao mà loại bỏ những trạng thái tâm bất thiện? Ngài đặt cái câu hỏi vậy. Buông bỏ những ý tưởng bi quan về chính mình, đó là sự phẫn nộ, giận hờn, sợ hãi. Bỏ, bỏ làm sao bỏ đây? Chúng đến mình quan sát tường tận để hiểu biết rồi vượt qua. Tôi bị nghe chưa không? Khi mà những trạng thái tâm đó nó đến trạng thái bất thiện tới, mình phải quan sát cho nó cho tường tận. Quan sát xong rồi mình hiểu biết rồi mình vượt qua. Thì quý vị thấy nói trở lại là vấn đề kẹt đặt không thôi. Anh có khả năng quan sát những trạng thái tâm bất thiện của mình, hành giả. Hành giả nó có cái khả năng quan sát trạng thái tâm bất thiện của mình rồi quan sát một cách tường tận nữa, hiểu nó bắt đầu từ đâu, nó phát xuất như thế nào, tâm đức như thế nào. Thì quý vị ân dạy mình đó. Tâm nhiễm như sao? Tôi hiểu tâm sân từ đâu tới và nó sinh hoạt như thế nào. Thì ngài cũng nói vậy, chúng đến mình quan sát tường tận để hiểu rồi vượt qua. Trí tuệ có mặt, thiền não sẽ không bao giờ có lý do để đem mặt tới nữa. Là khi mà để mà mình thiền tập và mình có trí tuệ rồi thì những phiền não này chẳng bao giờ có. Vì vậy quý vị nhớ điều thứ ba là khi mình bỏ những tư tưởng đi qua, rồi khi mà bỏ những tư tưởng đi qua, hãy tạo những ấn tượng tốt về hoàng hình ảnh đẹp trong tâm của mình. Là sao? Một ngày nào đó tôi sẽ thánh thiện, một ngày nào đó tôi sẽ đạo đức hơn, tôi sẽ thánh thiện hơn, trí tuệ hơn, lúc ấy tâm tôi sẽ bình an, sẽ tĩnh lặng hơn. Ngày một ngày nào đó mình sẽ trí tuệ hơn. Giờ đúng rồi đó, vô nhà bàn là tôi ăn ba cái trước vậy đó, nhưng mà rồi đây tôi sẽ ớt lại, thế nào cũng bốn cái, hai cái rồi một cái thôi, không sao hết. Đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ thánh thiện hơn, đạo đức hơn, trí tuệ hơn, lúc ấy tôi sẽ bình an và tĩnh lặng hơn. Tự nhiên mình có trí tuệ là mình bình an tĩnh lặng. Ngày hôm nay chưa nhưng rồi ta sẽ được. Hãy khích lệ chính mình biết yêu thương và tự lo cho mình. Bây giờ quý vị biết làm sao mà yêu thương và tự lo cho mình? Hãy biết nuôi dưỡng mình bằng thiện pháp. Hãy biết ngày hôm nay chưa nhưng rồi ta sẽ được. Hãy khích lệ chính mình biết yêu thương và biết lo cho mình, mà nuôi biết lo cho mình sao biết nuôi dưỡng mình bằng thiện pháp. Hãy tự sách tấn chính bạn, đây là cái câu kết cuối. Hãy tự sách tấn chính bạn, mục tiêu cao thượng sẽ được, sẽ đạt được và chắc chắn sẽ đạt được. Như thế Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy cái bài dịch câu này của ngài Thượng Sư Uttara Thika, sống để làm gì? What are we living for? Sống để làm gì? Ngài Thượng Sư giảng cái bài này đó là năm 1997, mà đa số hội chúng mà nghe cái bài pháp á là người Tây phương, thành phố bên Úc á. Hội chúng là người Tây phương, thành ra quý vị nghe ngài nói những cái câu, những cái vấn đề liên quan tới người Tây phương nhiều hơn, nhưng mà cái ý nội dung về Phật pháp cũng chung cho tất cả, chứ không phải cho người Tây phương không thôi đâu. Và cái bài pháp này nói rất nhiều về cái tuổi trung niên, cũng như là tuổi thế nào là trung niên này, cái từ quý vị phải hiểu là định nghĩa cái tuổi trung niên. Nhưng mà nói chung cái phần bài pháp này nó có hai phần. Phần thứ nhất là nói về cuộc sống của mình từ nhỏ cho tới lúc cái tuổi mà mình phải làm thật sự trưởng thành rồi, sau mình lấy 40 tuổi đó. Thì ngài
cái đại pháp đấy nó làm lợi thành quá nhiều lần. Thứ nhất, lúc đầu từ nhỏ mà cho tới lớn, tới cái lúc 40 tuổi, lúc 40 tuổi là thay thế một câu chuyện rất là cảm động liên quan tới người bạn của ngài, một vị bác sĩ người Canada. Câu chuyện rất là hay, rất là cảm động. Và sau đó ngài dùng cái câu chuyện đó để ngài giải thích cho mình những gì mà mình cần làm ở cái tuổi này. Như lần trước khi nói là ngài đặt mình cái câu hỏi, từ xưa mình nhỏ mình ăn mình chơi mình kiếm tiền kiếm bạc mình làm đủ cái chuyện, giờ tới cái tuổi này thì bây giờ mình có tiếp tục làm cái chuyện này không? Hay là trả lời cái câu hỏi đó và ngài đề nghị mình một cái phương cách sống làm thế nào cho nó có ý nghĩa. Vì cái cách thức của ngài là mỗi cái thời khắc ngài đều có một đặt cho mình một vài cái câu về ngôn giống như mở đầu vậy đó. Ngài nói là khi mà ngài thấy được một cái câu kệ ngôn nào hay, nhất là trong Pali đó có những câu rất là hay đó, thì ngài chép ra và ngài trân quý ra những giống những trường hợp mà không những kệ ngôn Pali rồi mà ngay cả những cái bài thơ đạo của các truyền thống khác, ví dụ như những các vị mà thiền sư Zen hay là mình nghe cái bài thơ nói về sự chết rồi, tất cả những cái đó là không phải là thuộc bên của Phật pháp mà ngài cũng rất là thích, bởi vì nó có tiềm tàng cái pháp đạo trong đó, và đó ngài rất thích tìm. Nhưng cái bài What Are We Living For đó, sống để làm gì thì không thấy có. Ngài chỉ bắt đầu là giảng thôi. Nhưng mà khi là cái mượn cái cuộn băng này đó, cái cuộn băng mà What Are We Living For này đó, thì rất là nhiều người cho sư mượn để mà nghe, là bởi vì cái phẩm chất nó quá thấp, tức là cái phẩm thứ hai nó quá yếu, nghe không nổi. Thì sư mượn có thầy một cuốn, thầy cho mượn ra hai cuốn để tựa đề giống nhau hết. Rồi sư Hoài có con thu cho sư một cuốn, sư Ngộ có cho sư. Thế bây giờ quý vị nghe ha. Cái sư bắt đầu bài giảng, xin đọc cho quý vị nghe một cái câu kệ ngôn tiếng Pali. Đây là lời Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy cố gắng nhớ và đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Câu kệ ngôn này tiếng Pali, Đức Phật khuyên Tỳ Tăng, đúng là như vậy. Kêu Tỳ Tăng bằng nói, người các sư Tỳ Khưu, có hai pháp mà các ngươi sẽ ghi nhớ và thực hành theo. Đây là lời Đức Phật dạy. Hai pháp mà các ngươi sẽ ghi nhớ và thực hành. Hai pháp ấy là gì? Đó là biết nhớ ơn và tri ân. Đó anh tri ân và nhớ. Ngay cả những chuyện thật là nhỏ nhoi mà người ta đã làm để giúp mình, các thầy cũng nhớ đừng có quên. Mình nhớ ơn, mình tri ân người ta làm cái gì dù cho nhỏ nhớ bao nhiêu thì mình cũng được không quên. Mình giữ cái hạnh nhớ ơn tri ân. Trong nguyên tắc khi mà Đức Phật dạy, ngài Đức Phật thường xuyên ngài chỉ Tỳ Khưu, nhưng mà chắc chắn không phải nhắm các vị Tỳ Khưu thôi, mà ngài nhắm hết tất cả đệ tử của ngài. Trong đó có tăng, có ni, có các luôn cả người xuất gia cư sĩ nữa, đại gia cư sĩ nữa. Ngài nói nhất là cái người xuất gia đó, khi quý vị nhận một cái món gì của ai cho đó quý vị đó, tứ vật dụng, nhà ở, y phục, thực phẩm, thuốc men, quý vị sẽ suy tưởng đến cái điểm này. Tại sao như vậy? Tại sao khi mà mình nhận cái thực phẩm, y phục, thực phẩm, thuốc men mình có suy tưởng? Là bởi vì chúng ta hay quên lắm và chúng ta đòi phải những thứ. Và chúng ta không bằng lòng với bất cứ một món gì mà khi chủ đã hết lòng dân cúng của chúng ta. Đây là lời của ngài. Và khi mình đọc cái này, khi nhớ những cái lời thời tiền sư mới tu, khi nói với ngài hòa thượng thầy sư, đặc biệt hòa thượng người Miến Điện, sư nói cho sư, sao mà họ cho con cái thứ gì tào lao không ạ? À? Nó có cần? Ví dụ đó, y đã trong mấy cuộc bộ xương hết. Thì hòa thượng này nói như vậy, mình phải biết nhớ ơn tri ân. Chuyện nhỏ nhoi đó, khi chị thấy, sư thấy trong một bộ y đó, chứ tính ra tiền từng đô đó có bao nhiêu đâu, nó chừng hồi đó một bộ y đặt chừng cái chừng ngàn cát, tức là chỉ ở chắc nó chừng cũng một hai đô thôi đó. Mà sư nói cái này cực khổ lắm mà ta mới kiếm được như vậy đó. Không phải là ai cũng có được đâu, họ kiếm được một bộ y họ cũng cực khổ lắm đó. Trong khi mà sư thấy không, họ làm một ngày nó được bao nhiêu mà họ mua một bộ y 1000 cát mà cho mình. Thành ra phải nhớ hai pháp, nhớ ông tri ân. Bây giờ sư đọc lại cái phần này chứ không còn xúc động. Vì thông thường chúng ta hay quên và đòi phải đủ thứ, không bằng lòng với bất cứ một món gì. Đây là phải nói riêng với người xuất gia. Chúng ta quên rằng người khác đã hy sinh, đã hết lòng với ta, chúng ta vẫn tiếp tục không thỏa mãn, tiếp tục đòi hỏi. Đúng như vậy. Tôi thấy tâm trạng tôi không có thích thú gì hết trơn. Ai cho cái gì mình cũng đưa, tại sao cho món này tới đâu? Nếu bạn chịu khó và mở rộng tầm mắt, đây là cái nhìn của bạn tôi với cá này, nhìn rất là rộng. Nếu bạn khó chịu khó mở rộng tầm mắt và nhìn xa hơn nữa, bạn sẽ thấy biết bao nhiêu người trên mặt địa cầu này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút bỏ ra không ít công sức thì giờ lao động đóng góp cái phần để làm chi, để cho chúng ta những gì một cái món đồ mà chúng ta sử dụng, có biết bao nhiêu người bỏ thì giờ có công sức lao động trong đó, đóng góp thì giờ trong đó để làm chi, để thỏa mãn những cái nhu cầu của chúng ta về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Một món đồ cái nhỏ thôi quý vị thấy biết bao nhiêu người bỏ công sức trong đó để và cuối cùng thỏa mãn những cái nhu cầu của chúng ta. Rồi ngài nói nữa, quý vị thấy không, ngay cả cái kẻ thù của chúng ta nó cũng góp phần mà nữa, cũng đóng góp cái phần tâm linh cho chúng ta nữa. Tại sao? Tại vì quý vị thấy họ giúp chúng ta duy trì sự cảnh giác. Tập người đó thù là mình phải cách dừng đó. Ngày nào mà mình không thích là phải tránh miệng ngay. Tập họ mình không tránh miệng, nó thật lao là tự mình chết à. Họ đóng góp cho mình cái gì? Họ duy trì, họ giúp mình duy trì sự cảnh giác. Họ giúp mình duy trì sự hiểu biết và cuối cùng họ giúp mình biết có cái lòng tha thứ. Ngay cái thù của mình nó cũng giúp mình tu nữa. Thật ra ông thầy mình cũng hay nói đó, cái gì nhớ dùng đấy. Người nào mà làm mình buồn, mình khổ, người ấy là thầy của mình. Tôi thường nhắc nhở, đây là ngài lời của tôi, tôi thường nhắc nhở tất cả chúng ta, tôi cũng như quý vị, chúng ta thuộc một cái đại gia đình, một cái gia đình rất là lớn, mà gia đình đó là nhân loại, tùy thuộc vào một cái gia đình rất lớn là nhân loại. Tất cả chúng ta đều đóng góp giữ phần của mình một cách trực tiếp và gián tiếp vào cái niềm an lạc chung. Mà nó không phải là tất cả mọi người nói cho quý vị không, quý vị cũng nói cho người ta vậy, cái phần đóng góp quý vị cũng có và phần đóng góp của người ta cũng có. Chúng ta đã làm thật nhiều để giúp người khác, nhưng mà người khác cũng đóng góp rất nhiều để mà giúp cho chúng ta được cái sự mà an lạc, cái sự mà thỏa mãn về con đường vật chất, nhu cầu vật chất và con đường tâm linh. Rồi ngài nói, quý vị bất hạnh, quý vị có cái hội đây này, hay là mình nói ví dụ có cái chùa như thế này này, không biết bao nhiêu người đã giúp sức để tạo nên một cơ sở như vậy. Quý vị đã làm đó, rất nhiều người bỏ công bỏ của, không phải một người mà nào làm được đâu, rất là nhiều người chịu cực khổ để tạo nên một cơ sở như vậy. Thành ra quý vị nhớ, giúp cho cá nhân tôi, quý vị là những cái người tạo cơ hội này để giúp đỡ rất nhiều người tới đây để tu niệm, rồi quý vị cũng giúp cho cá nhân tôi có phương tiện qua đây để mà hướng dẫn dạy vẽ. Chúng ta làm như vậy làm chi? Chúng ta không biết cho cái chuyện chúng ta làm lợi ích cho cái toàn thể nhân loại. Khi quý vị mở một cái khóa thiền có nhiều người đi học, không biết cái người đó học thì tự nhiên họ đem về, họ đem giáo pháp và dạy tự nhiên Phật pháp có được truyền ở thế giới. Những cái người mà quý vị thấy, những mà anh chị em mà người Tây Phương họ đi vào những năm 70, 71, những người hippie đó, họ đi qua các xứ Á Châu, Á Đông họ học, ở đâu có phải họ học để cho họ, cho người nào đâu. Ví dụ như ông Trôi Cát Con Xuyên đó, một trường sư người Mỹ rất là nổi tiếng. Rồi ông nói, hồi xưa tôi đâu có đi với cái sứ mạng thiên liêng là tôi đi giúp người này giúp thần, tôi chỉ đi học để thôi, để giải quyết những vấn đề nội tâm của tôi. Vậy mà cuối cùng quý vị thấy, ông giúp đỡ được rất là nhiều người. Trong các hôn tin, bà Sharon hay là các con kêu chẳng hạn, những cái người mà gọi là họ đóng cái vai trò mà đi tiên phong trong những người vô vi, người Tây Phương và những cái thập niên 70 đó, bây giờ họ trở về họ giúp được rất là nhiều. Tất cả chúng ta, quý vị và tôi hãy ghi sắc sâu lời Phật dạy, khi được người khác thì ai giúp mình cái gì mình cũng nhớ câu này. Nhiều người đã hy sinh để đóng góp tài lực và vật lực để cho chúng ta có được ngày hôm nay, nhớ gì vậy? Một con sư người Mã Lai nói trong một cái bài pháp của mấy, tôi qua những điều này là tôi đáng cho tôi, bởi vì khi mà tôi về tôi thấy quý vị, tôi thấy tôi xấu hổ lắm, tôi bị lo cho tôi hết trơn. Từ ngày mà tôi tới giờ, cái gia đình tôi đâu có lo cho tôi, từ ngày tôi tới giờ tôi bị lo không. Mà tôi qua những điều mà tôi xong tôi về tôi thấy tôi xấu hổ lắm. Đó là một sư người Mã Lai nói vậy đó. Biết bao nhiêu người đóng góp, nếu mà không có quý vị ngày này không có tôi đâu, đạo tôi ca này cũng nói vậy. Nếu không nhờ tới quý vị, nhờ tôi giúp đỡ quý vị ngày nay, tôi có như được như ngồi trước mặt quý vị này. Quý vị cũng như chúng tôi, hãy nhớ những lời này của Đức Phật, nhớ và đem áp dụng lời Phật mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy là nói, khi mà ai mà tri ân, ai giúp đỡ gì quý vị nhớ, người ta hy sinh rất nhiều để giúp đỡ cho mình. Bây giờ cái câu hỏi đặt được trở lại, vậy thì bây giờ khi mà mình giúp đỡ cho ai, cái thái độ mình như thế nào? Cái này không phải trong phần mở đầu của cái bài bài pháp nữa, mà trong cái chỗ khác. Trong một chuyên dịch No In The Summer, tự nhiên tôi tình cờ tôi lật ra tôi thấy vậy. Người ta giúp mình, người ta thi ân thì mình phải nhớ. Mình giữ hai cái pháp đó là nhớ ân và thi ân, nhưng mà bây giờ mình giúp người ta thì cái thái độ mình như thế nào? Nếu đã giúp ai một điều chi, cách tốt nhất bạn quên cái đó đi. Ok, bỏ. Nếu người ta nhớ những chi mà bạn giúp họ, cái đó tốt. Nếu bạn giúp người ta mà người ta nhớ cái chuyện bạn làm, còn phần bạn quên.
Ngược lại, mình nhắc tới nhắc lui cho họ biết rằng mình đã hy sinh nha, cho họ rất là nhiều thì bạn có chừng đấy, họ sẽ ghét bạn. Đấy, làm rất là tâm lý nha. Thì giúp người ta quên đi. Họ nhớ, tốt. Còn mình đi theo mình nhắc à, đập tay tôi đó nghe không, đập tay tôi đó nghe, tôi làm nên cái chuyện đó đó. Một tay thôi, còn tay kia biết làm gì, tay kia bóc cổ ra chắc à, tôi cũng được rõ. Đập tay tôi truyền quý vị nghe, họ ghét cái gì lắm. Liên quan tới cái điểm đó ngài nói, cái người đàn ông hay là người đàn bà nói nhau, nếu mà tôi hy sinh tất cả cho cái anh ấy, nếu tôi hy sinh tất cả cho anh ấy sẽ yêu tôi suốt đời. Ở đây tôi nghĩ đó, khi anh, nếu mà tôi mà giúp đỡ cho anh ấy, tôi hy sinh cho anh ấy thì yêu tôi suốt đời. Ngài nói cái này không phải, cái này là tự lừa dối mình, không phải là cái này là giúp đỡ. Người ta thương mình là ta thương mình, chứ không phải là mình, không phải là người ta, mình hy sinh là người ta thương mình đâu, không phải. Chỉ mà giống như là kêu là bán mình chuộc cha vậy. Chỉ là có giúp mình thôi, bây giờ mình có hy sinh mình làm vợ ông để mà chuộc ông. Cái chuyện đó. Cái mối tương quan như vậy nó không có lành mạnh được. Trong cái bài này quý vị sẽ nghe nói về cái sự liên hệ của mình với người khác, nó phải thật lành mạnh. Khi mà không lành mạnh rồi nó cũng không có được đâu. Tôi yêu con người của cô ấy, chứ tôi không thương vì những gì cô ấy đã làm cho tôi. Đó là thái độ rất đúng đắn. Mình thương ai cũng phải là vì họ giúp mình. Mình thương bởi vì người đó cái tánh là như vậy, mình thương. Cái tánh như vậy nghĩa là sao? Người ấy tốt cũng có, tốt cũng có, mà mình thương. I love the way you are. The way you are nghĩa là cái tánh của họ như vậy, cái cách của họ như vậy, mình thương như vậy. Not the way you should, you supposed to be. Không phải là, không phải là cái thương ý tư này. Anh này là phải đạt hoặc phú tế, phải đạt có tiền, có bạc, cái vậy, 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 vậy. Giống như mình đặt điều kiện, thì ngày đó cái đó là buôn bán. Cái đó không phải là yêu thương nữa, cái đó là hoàn toàn buôn bán. Quý vị có yêu ai quý vị? Chỉ chắc cho kỹ. Những cái người mà trung niên, xuống với quý vị ở đây, quý vị trung niên, lão niên, chắc là thiếu niên, xuống được rõ. Nói cái điều mà tôi sắp sửa nói cho quý vị đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói cho quý vị đâu. Cái điều mà tôi sắp sửa nói với quý vị, thì giảng cho quý vị, tôi đã suy tư từ lâu. Có thỉnh thoảng tôi có dịp tôi nói một vài lần với mình. Mỗi lần nói là tôi thấy không đủ, tôi phải nói lại nữa. Nhiều lần nói nữa, tôi nói nữa. Bây giờ, hôm nay tôi phải nói với quý vị, bởi vì tôi thấy không chưa có đủ nữa. Đó là cái, đó là tôi từ nay từ hồi nhỏ tôi đã đặt ra cái câu hỏi. Vậy thì chúng ta sống để làm gì? Mà nói cái câu hỏi này nó có thêm một cái ý nghĩa nữa. Mà nói, tôi thật sự muốn làm cái gì trong cuộc đời của tôi? Sống để làm cái gì, hay là tôi thật sự làm cái gì trong cuộc đời của tôi? Người nói, cái chữ thì nó khác nhưng mà ý là giống nhau thôi. Sống để làm gì, hay là tôi thật sự muốn cái gì, tôi thật sự muốn làm cái gì? Hai câu này lời là khác nhưng mà cùng một ý. Nếu mà trả lời được cái câu trên thì câu dưới mình cũng giải đáp được xong. Người nói đây là cái câu hỏi đối với tôi rất là quan trọng. Tôi không biết đối với tôi nghĩ sao, đối với tôi rất là quan trọng. Tại sao? Nếu mà mình không có thích những cái gì mình làm trong cuộc đời đó, thì cuộc sống của mình sao? Nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó tẻ nhạt, đúng nên sống chi nữa. Làm một cái câu chuyện mà mình phải làm cho mình không thích một chút nào hết trơn. Quý vị nghe trong bài là sẽ dặn thế nào là nếu mà mình không thích câu chuyện mình làm, đừng làm. Thì cái đó mình mất thời giờ, vô vị đó. Nó thế nào mà mình làm mà không muốn, ví dụ chẳng hạn như này đó. Bây giờ mình làm một câu chuyện gì mà kiếm tiền không? Có tiền rất là nhiều, nhiều lắm, nhưng mà nó khổ quá. Rồi đi lên quý vị làm cho thật nhiều, quý vị có được đống tiền rồi quý vị ngồi quý vị dòm. Tới một tuổi nào đó quý vị học tự hỏi, chỉ cho mình phí phạm cuộc đời mình để làm gì đây? Làm cái đống tiền này à? Hay là có một vài mô ruộng, vài thửa đất, cái là cái gì đó? Quý vị nếu là một người có suy tư, có người có sự hiểu biết, quý vị nghĩ mình có đáng để hy sinh cả cuộc đời của mình như vậy không? Mà tôi thấy đó là ngài nói cho những cái người mà có tiền có bạc. Bây giờ chẳng hạn một cái người nào đó là làm cả suốt đời thì tới cuối cùng có một câu chuyện gì nó xảy ra, bị bệnh hoạn, bị chiến tranh, bị chuyện gì nó tiêu tùng, nó mất hết trơn. Thì mình nghĩ sao? Khi phạm nguyên có cuộc đời vẫn làm như mình hết trơn, tay trắng cho công hoàng đánh tay. Cái chuyện đó phải để sau, chưa hơi có hết trước rồi. Bây giờ người đó bắt đầu từ nhỏ tới lớn mình nói chuyện đi. Bây giờ mình mới đẻ ra, ngài hỏi chỉ cho lý tưởng của mình bây giờ là cái gì? Có đẻ ra, mắt nhắm mà không, tay bụng dài vậy này. Không có lý tưởng gì cần, bây giờ phải sống cái đã. ăn cho bú cái đã cho không biết làm gì đây.
Không có lý nữa. Lúc đó là cha mẹ phải chăm sóc cho mình, phải tắm rửa cho mình, phải cho mình ăn bú. Nhưng mà tới mà ba bắt đầu 3-4 tháng là bắt đầu khi mà mở mắt rồi biết nghe rồi là bắt đầu cái chuyện khác.
Này
này, quan sát rất là tinh tế trong cuộc đời. Nó cứ 3-4 tháng là bắt đầu cái gì? Bắt đầu thấy cái nghe mỗi người khi mà mới sinh ra là không biết gì đâu.
Nhắm mắt rồi.
Để cho bú bú xong rồi đã rồi bú bú rồi bú cứ vậy thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy, bắt đầu nghe rồi, bắt đầu thấy người tây mình tới mình hỏi, bắt đầu tò mò đó, bắt đầu nhận diện coi thử là ai đây. Thế bắt đầu mình nhận ra là mẹ mình. Vì sao con nít đó, tâm lý học có nói á, nó ở trong bụng mẹ nó nghe tiếng rồi bây giờ nó ra, khi mà nó mở mắt bắt đầu mới nhận ra cha cái giọng này quen lắm, nó không biết ai đây. Tôi cũng nhớ nhận ra là mẹ. Bắt đầu nó có tình cảm với cái má này rồi đấy. Rồi á, không những cha mẹ rồi mà đôi khi còn anh, còn chị, còn em, còn ba nữa. Bắt đầu nó ta thấy những người đi tới gần đó mà thương yêu chiều chuộng nó, chơi với nó là nó nhận biết những người này là thương mình hơn. Nó bắt đầu có cái mối tương quan. Vì vậy là đấy, ngay từ khi mình mới đẻ ra là mình bắt đầu có cái mối liên hệ với người khác. Mình không thấy bây giờ tới lớn rồi, khả năng này tiếp tục là nó tới nó lui trong bài khác. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị sống mình nữa đâu. Ngay từ nhỏ mình đã có cần cái mối liên hệ với người khác. Cái mối liên hệ tình cảm của mình với người khác nó giống như là cái cổng vậy đó. Khi bắt đầu thấy, mình bắt đầu học câu hỏi ai đây, đây là mẹ con mình, tôi bắt đầu dính mắt với mẹ. Khi nghe mẹ được cho mẹ cho bú, là mẹ ôm vào lòng, ôi sung sướng quá. Khóc khóc vậy, má bỏ là vỗ dài tay là chị cũng cũng. Là nói tôi cái mối tình cảm của mình với người con mình nó cần chứ cũng chứ. Là nói bây giờ một đứa nhỏ đó, một đứa bé là mới sinh ra đó, cái gì coi đó. Bây giờ lo cho nó đàng hoàng, tôi thấy là cho nó ăn, tắm rửa, chỉ cho nó ấm áp, để đừng có rờ nó. Đừng có đụng tới nó, đừng có nhận, đừng có nói chuyện với nó. Cái gì tự như cái bé nó như thế nào, quý vị biết không? Trong cái hội chứng này có nhiều bác sĩ lắm. Mẹ hỏi, cái gì bác sĩ, cái gì nói tôi nghe thì cái gì biết cái đứa bé, mẹ ông thì lập tình hình. Rồi nói, đứa bé nó sẽ chết được. Tôi cũng coi một cái cuộn phim đó, nó cho mình thấy hai con phượng. Một con phượng mẹ, một con phượng con, phượng con đi xúc á, mới biết. Để dựng mẹ bên phòng bên này, để dựng con bên này, đi vô kính chiếm. Con dựng mẹ nó, con dựng con nó tụt cho nó kiếm. La nó khóc nó đọc, nhất định nó không đỡ cho vô. Từng một ngày sau con chết. Tại sao? Nó có thực phẩm, nó có đầy đủ trong mặt thiếu cái. Thật ra là mới. Cái tình thương nó quan trọng vô cùng. Nếu mà không có tình thương, không có sự che chở, không có mối liên hệ với cái người khác xung quanh mình sống nổi đâu. Thì ngài nói, bạn đừng có tưởng những cái tình thương người nhỏ đó nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Cái lúc đó nó sẽ quyết định mình sẽ trở thành một con người không là khi mình sống. Nếu mình sinh ra mà mình không may mắn gặp một ông cha và bà mẹ mà không biết chăm sóc mình, mà ngay từ nhỏ đã có một cái sự đau khổ rồi đó, chưa chắc lớn mình trở thành một con người thật sự. Thật ra ngài nói con nít á, nó khi mà nó bước ra đời á, nó mới sinh ra đó, mình tưởng là nó không biết gì. Con người nói ôi con nít nó đâu cần chăm sóc cái gì hết. Không phải, nói vậy là lầm. Đức nó cần gì lắm cho cái sống, nó chưa biết cái gì hết đó, vậy mà nó cảm. Nó cảm được sao? Nó cảm được cái mối liên hệ với người khác. Nếu mà không có được những cái chuyện có tình cảm liên hệ với người khác, nó sống được không? Nó sẽ chết. Nó bú, nó ngủ rồi thôi, cho nó mở mắt dậy là yên. Người nào mà đi tới mà định nó là nó thích lắm, nó sống nhờ được đó. Thực phẩm và tình thương, hai thứ chúng ta rất cần được đó. Thực phẩm, tình thương nó cũng như thực phẩm vậy, nó quan trọng như lắm. Như vậy là quý vị thấy đời sống vật chất và đời sống tâm linh, hai cái đó là phải cân bằng. Cân bằng ngay từ thời còn nhỏ tới cái lớn. Mình càng lớn, mình bắt đầu biết lật và biết bò. Là hôm nay mấy tháng hết trơn á. Cái chừng nào mà biết lật đây chắc năm không? Năm mấy tháng?
Bốn
năm tháng hả? Sẽ bắt đầu biết lật biết bò. Ăn xong một cái, ngủ dậy một chất là không có nằm yên đâu, bắt đầu bò lanh quanh á. Bắt đầu rờ cái này, tổng cái kia, vung mà nó phá. Ngài nói tại sao vậy? Không biết là học nó cái này ở đâu mà nói. Cái đó là nó đang, thứ nhất là sử dụng năng lượng tích trữ trong người của nó. Con nít nó làm vậy không phá, không rờ rạng là không được. Nó phải cần làm cái chuyện đó. Tại sao? Nó cái bằng là nó tiêu những cái năng lượng trong người của nó. Nó bú xong rồi nó nằm yên được, nó thấy phục tỷ, nó chữa quỷ à. Chẳng là tiêu hao năng lượng trong người của nó. Rồi đồng thời nó làm cái chuyện khác nữa. Nó khám phá cái thế giới xung quanh của nó. Nó tò mò cái lắm. Đây là cái tuổi nó rất là tò mò, nó muốn tìm hiểu, nó khám phá cái thế giới xung quanh. Từ lúc bây giờ á, nếu như mà có không phải cha mẹ nó sao thôi, mà bây giờ nó gặp người nào mà cùng tuổi với nó, anh chị, nó thích chơi nữa. đây là những cái điểm tâm lý mà ngài thấy, ngài nghiên cứu, ngài thấy nó thích chơi với trẻ con nữa, cùng lưới với nó, nó nhỏ nhỏ vậy mà nó bắt đầu biết rồi đó, nó nhỏ nhỏ cần cử nhau này đấy, nó gặp nhau cái nó đập qua đập lại vậy mà nó rất là thích. Vì cha mẹ không chưa đủ, nó cần có những cái đứa mà cùng ngang tuổi với nó để nó chơi nữa, ngay ở vào lúc mà những mà gọi là tuổi trẻ như vậy đó. Đây là điểm tâm lý quan trọng mà cha mẹ nuôi con cần hiểu, nên là khi mà mình nuôi con những cái tuổi đó cũng cho nó chơi với đứa nhỏ cùng tuổi đó. Khi nó gặp nó cười, nó đánh nhau rồi vậy, nó rờ rẫm rồi vậy đó, nhưng mà nó cần cái chuyện đó. Rồi bây giờ nó bắt đầu lớn thêm chút nữa, vì chúng ta lớn thêm chút nữa, bây giờ mình lớn thêm chút nữa, 2 tuổi 3 tuổi bắt đầu chơi, bắt đầu cái chơi cái giỡn rồi đó, bắt đầu chơi đồ chơi mà biết làm đồ chơi nữa. Rồi nó hồi xưa cũng thích làm đồ chơi đó, để cái thứ gì mà tôi cầm tay để mà tôi làm à, mà quay chai giấy lon rồi cái hộp kiếp đồ cái này đấy. Tôi thích lắm, tôi làm xe, làm máy bay, làm những cái chuyện hết trơn á. Mày đặt câu hỏi mày biết, nó có gì biết cái đó là cái gì không? Bắt đầu cái đầu óc sáng tạo. Ngay từ cái tuổi mà nó nhỏ 2-3 tuổi là bắt đầu có đầu óc sáng tạo, nó bắt đầu nó biết cách mà sử dụng đấy. Biết là làm thế nào mà sử dụng những cái đồ mà dùng không có còn sử dụng được mà nó trở thành là cái chơi cho nó chơi. Rồi khi mình chơi đâu phải chơi mình. Nó tới lúc chơi là đôi khi nó chơi với bạn nữa, đem đồ chơi đấy chơi chung với bạn. Đôi khi nó chơi cũng cho bạn chơi đồ chơi mà đôi khi nó ích kỷ, rồi nó không cho bạn chơi, nó muốn chơi mình không à. Rồi lúc đó là sao? Phải đánh nhau à? Thấy cần lắm, không biết phải đánh nhau à? Chơi mà không chơi chơi đó, dành qua dành lại có phải đánh nhau đó, phải đánh, phải cho nó đánh nhau. Tại sao mà đánh? Tại sao mà cho nó biết đánh nhau? Đánh để giữ sức mạnh của mình tới ngang nào chứ? Khi mình cứ dầm mình dính đó là một cái là mình hiểu đó. Nhưng mà không phải vậy thôi nha, mình phải hiểu giới hạn và quyền lợi của mình nữa. Cái quyền lợi của mình tới ngang nào mà giới hạn nữa. Tại sao? Tại nếu mà mình đánh nó hoài đó, mình cứ chơi tội, mình cứ dẫm như dò nó hoài đó, thì mình đánh nó ngáp, mình đánh hết nó rồi ai chơi mình đây? Cũng phải lúc là cũng phải nhường nhịn nó, cũng chơi nó, cũng là dành dịp với nó, cũng đánh nó, cũng giúp với nó. Nhưng mà lâu lâu cũng phải là cho nó chơi, chia sẻ với nó, đừng có ích kỷ, cái động lực của nó. Đánh có biết đánh có hơn nó rồi đó, mình cũng có nhường nó. Đừng có làm, đừng có ý thế, đừng có phải là không phải là muốn làm gì làm đâu, không phải ích kỷ hoài cũng được đâu. Thì ngài nói ngay từ khi nhỏ mình bắt đầu mình học cái cách thức đối xử với những người xung quanh, mình đo lường sức mạnh của mình không để có ai dẫm chân lên mình, nhưng mà mình cũng biết phải tới một giai đoạn nào đó mình phải nhường nhịn nào. Mình làm quá mình sẽ chết, mình làm quá mình sẽ không có, mình không bạn bè không bỏ mình hết. Thì đôi khi nó chọc mình nữa, đôi khi mình chọc nó, đôi khi nó chọc mình, chọc mình nổi giận. Rồi sao? Ba má không khuyên không sao con không sao, nó chọc mày chọc nó, bắt mới gì đâu buồn giận. Thôi vậy làm cho con lại chơi với nó đi. Tại sao vậy? Tại vì như vậy chúng ta học, dù cho ai mà làm cho mình buồn mình giận á, mình cũng phải làm lành lại chứ. Chứ bây giờ nếu như mà ai mà ghét mình đó, rồi mình bỏ người ta, mình nói ôi người này xấu quá, thì bây giờ mình sống ai đây? Ngay từ hồi nhỏ nếu mà cha mẹ biết chỉ cho con những cái điểm này là con nó học ngay từ hồi mà còn nhỏ đó. Thì quý vị thấy những cái lời mà ngài dạy là mình thấy nuôi con là cả một kỹ thuật, nó phải chơi ha. Đẻ ra một đứa con thì dễ mà nuôi lại nó là cả một kỹ thuật. Rồi bây giờ mình nói sao? Mình nói là bây giờ bạn bè mình đó, nó chơi nó giận rồi mình bỏ, mình không chơi nó thì mình sống với ai? Rồi bây giờ khi mình lớn lên thì cha rồi mẹ rồi anh em rồi bà con rồi thầy tổ bạn đạo mình bây giờ hiểu lầm mình làm khổ mình thì mình cũng bỏ sao? Nếu không hồi nhỏ mình có cái thói quen á, mình không chơi, bạn nó giận mình bỏ, mình không chơi, không thèm chơi với ai hết á, xong mình cứ yên. Thì bây giờ mình lớn cũng vậy, thì khi mà thầy tổ bạn đạo của mình, bà con thân bằng quyến thuộc của mình làm khổ mình, làm mình buồn khổ, rồi bây giờ mình cũng từ bỏ sao? Mình sống với ai đây? Ba mẹ tôi làm tôi khổ rất nhiều, nhưng muốn thấy gì thế mà tôi sáng các vị ấy chẳng gì. Tuổi thiếu niên của ngài khổ lắm, ba má ngài hiểu lầm ngài rất là nhiều là khổ lắm, nhưng mà không phải là tôi bỏ. Tôi phải học cách thức cảm thông và tha thứ để mình sống với nhau. Rồi kết luận là nói chúng ta không sống một mình đâu, quý vị, chúng ta rất cần những cái người xung quanh của chúng ta. Khi mà mình biết sống với những người xung quanh, nội tâm mình sẽ hùng mạnh và phong phú. Nếu mình biết cách đối xử mình sống với những người xung quanh một cách hài hòa đó, chứng tỏ là mình là con người có nội tâm phong phú. Trong bên gặp ai mình cũng ghét hết, là mình nói mình giỏi đâu. Nói cái này là tôi nhớ lại cái câu mà Đức Phật nói khi mà ông vua Vidubhadra ông đem quân đến giết bà con nhập ca đó, cái gì Đức Phật ngày biết trước vậy, cho đó ngày ra ngày hồi và hồi tử Vidubhadra đi ngang qua hỏi tại sao Đức Thế Tôn không ngồi trong cái cây cho nó mát mà ngày ngồi chỉ dưới trời nắng, vì giới tích tưởng không? Đức Phật trả lời cái bóng cây đó mát giống như bà con. Cái người thân thân đàn tứ thuộc của mình đóng mát giống như bà con. Người Bồ Đề Bà La không lãnh hội. Nhưng mà Đức Phật nói nữa, Đức Phật này nói, thành ra tôi cũng thương bà con thế lắm. Ông này nhục, hắn cấp quân quan giết tập cái ca mà. Ngài Đức Phật nói cầu thì nhục cuối cùng vậy. Nhưng mà lần thứ nhất tới lần thứ hai, cái lần thứ ba nói nổi nữa, Đức Phật phải để cho bà con mình ra. Thì quý vị thấy mình sống cũng phải bây giờ những người xung quanh, bà con thân bằng thuộc mình cũng cần lắm. Chẳng phải bây giờ mình đi tu thôi kệ, ai sống sao phải mình cũng bỏ, mình cũng thèm về thăm, dưới mình cũng cần, mình cũng quay ngó gì nữa, không phải vậy đâu. Đó ông thầy cũng dạy mình rồi, thấy không? Khi nào mà mình đi về thăm bà con, mình phải nhớ rằng những người mà mình về thăm là thân nhân của mình. Quý vị còn nhớ cái bài này không? Những người mình về thăm là thân nhân của mình, nhưng cũng đừng quên mình là người xuất gia. Vì mình tu cái đó mình phải giữ tâm mình cho yên cảm, cho quân mình, rồi đối xử với bà con mình cho tâm từ và sự cảm thông. Cha sư học cái này thì thấy thầy dạy cái này hay quá. Nhớ bà con mình là bà con của mình đó nghe, mình về là bà con của mình đó. Nhớ phải đối xử với họ với tâm từ. Rồi bây giờ đó, ngài thấy một cái biến cố khác nữa trong cuộc đời của con Đức lúc lên 4-5-6 tuổi nữa là nó đi học. Mùa tụ trường ấy, của Thanh Tịnh, chị còn nhớ cái bài đó không? Ờ, cái bài nó hay, cái hay hồi xưa
qua
là đi học có Thanh Tịnh đó. Ờ, cái bài nghe cảm động. Ngày đấy có đứa nhỏ đó, bây giờ mình thấy ở các thứ Tây Phương gì vậy, nó nhỏ ra, tôi gửi vô trong nhà trẻ chơi hết trơn. Nó có đứa nhớ, nhiều đứa nhỏ đó, nó nhỏ 30 tuổi là vô trong nhà trẻ nó chơi hết trơn rồi. Thì cái quý vị thấy cái sự thay đổi nó không có đột ngột. Mấy đứa nhỏ đó ba mẹ cho nó vô chơi đó, học hành chỉ đó, vô đó có chơi, nó ăn muốn ngủ. Chỉ là ba má nó không có thì giờ lo cho nó phải giao con đó. Nhưng mà có những đứa 6 tuổi nó mới đi học. Tại sao? Đó, không có cha thì có mẹ, ba có bệnh thì có má, ba má có bệnh thì có ông, có bà, có đủ thứ người lo hết trơn. Thành 2-6 tuổi nó đi học. Thì những cái đứa trẻ này, cái này mà tự thường đó, là cái biến cố khó quên của nó. Và nó tôi có cái chuyện với nhiều em á, tôi hỏi đó, tôi nói dạ tôi tập thương ngài, con nhớ hồi xưa, khi này phải đi học, nhớ rõ lắm. Đi lại một cái chuyện nó quan trọng quá. Là tôi những đứa nhỏ tùm lừng nó 6 tuổi rồi, bây giờ cha mẹ nói, mai đi học hay không? Cô tôi nó hết hồn hết vía, khóc quá trời quá đây, chưa biết phải làm sao nữa. Thấy không? Ở nhà đó thì thôi sướng lắm, ăn lúc nào chơi. Có biết là còn có một ông là bà ở trong nhà đó thôi, sao hồn thì ngài làm như là ngài nhớ tới bà ngoại của ngài hay là bà nội của ngài đó. Nhắc lại những cái kỷ niệm xa xưa đó, nhớ bà ngoại, ngài nói chơi có bà ngoại xuống quá, hỏi còn bà ngoại ăn cái gì con, ăn đi con, muốn chơi hả, chơi, rồi muốn ngủ đi lên đây lòng bà mẹ rồi mà, bà ngoại luôn ngủ hồi nào hay, muốn ăn cứ chơi, giờ đó mà mấy bà ngoại qua đây. Thôi nha, giờ này trời mưa, con nhớ cháu của con bên Việt Nam, không biết giờ này có về nhà chưa. Con biết làm sao mà nước mắt mình thấm mùi lệ rơi. Quý vị thường xin nghe quý vị nỗi lòng của mấy bà ngoại, bà nội, quý vị thấy không? À, giờ dạy mà khi nó đi học nó đâu có được vậy phải quý vị? Mày nói vậy, nó đi học là cái kỷ luật đàng hoàng như thế à? Giờ nào phải ăn, giờ nào không phải ăn nữa, đi học rồi. Đi học là phải học à, đâu phải ngủ. Mà khi nhớ hồi nhớ nhỏ ngồi ngủ cả giáo lại kẻ tay quá trời quá đất à, còn buổi trưa nóng muốn chết à, có giờ chơi mà có giờ phải ngủ, chứ phải lúc nào ngủ cũng chơi, phải học, phải làm bài tập, phải tập luyện chết luôn. Rồi bây giờ đó, bây giờ đây nhỏ nó học được cái gì, nó học kỷ luật, nó học cái cách thức cách mình trong kỷ luật. Kỷ luật là sao, giải thích kỷ luật là sao, kỷ luật là làm cái chi nó có cái lợi cho hiện tại mà cũng có lợi về sau nữa. Khi mà người ta nói nó kỷ luật, nghe sự kiểm soát, sự hạn chế là ngài nói, người ta nghĩ tức là cũng về mấy cái điểm này. Trong nhà Phật người ta gọi là sự thu thúc đó. Khi ta nghe chỉ thu thúc, kỷ luật, kiểm soát này, ngài nói người ta ưa nghĩ cái khía cạnh cái tiêu cực của nó, là sự thúc đẩy của em là nó không phải đâu. Khi mình nói kỷ luật, cái sự thu thúc là sao? Nghĩa là có một cái nghĩa rất là tốt, rất là xây dựng, thu xúc, tự chế là làm những gì vì nó ích cho hiện tại và còn tương lai nữa. Ví dụ mình thấy một đứa nhỏ đó, giờ này nó tới trường phải học, nó không phải có tới giờ chơi thì chơi, có giờ học phải học, đâu phải lúc nào muốn chơi mới học. Thành ra bắt đầu từ nhỏ nó phải chú trúng cái luật, cũng chúng ta cũng vậy. Cái kỷ luật là sao? Giúp cho mình trong công chuyện mình làm trong hiện tại này, nó có này, rồi lợi ích, rồi sau, rồi lâu đi ra.
khi đứa bé nó học ở trường, nó học cách thức giữ gìn kỷ luật, nó không hay, không biết nào muốn ngủ, ngủ muốn chơi chơi, nó phải đợi về nhà nó mới được ngủ, nó đợi về nhà nó mới được chơi, nó đợi về nhà nó mới được ăn. Còn giờ này nó phải học bài, nó phải làm bài, nó phải làm giống như chúng bạn đó, nó không thôi nữa sẽ bị này, nó không được cương chịu nhớ nhà nữa. Do đó là khi mà đi học với nhỏ nó bị một sốc rất là mạnh. Vậy giờ đó có nhiều đứa nó khóc lóc vì dữ dội này. Rồi bà nói bây giờ là đi học, học từ 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 lên, bắt đầu khô một cái biến cố khác cũng rất là quan trọng cuộc đời là tuổi dậy thì. Bà nói cái cuốn này trời, rất là khó làm lắm đó. Cái đó, nghĩ vậy là Tommy A, đây là cái tuổi là dân bão đó, tối loạn đó. Và quý vị nghe, có những cái ý kiến rất là hay. Đây là một giai đoạn mà rất là khó khăn cho người trẻ. Quý vị nào phụ huynh phải cẩn thận, phải chăm sóc con cái mình rất nhiều trong cái giai đoạn này. Tại vì sao? Thứ nhất,